chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Thưa quý vị, trong tuần, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành một số thông tin chỉ đạo điều hành. Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng tóm tắt một số nội dung nổi bật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ký ban hành chỉ thị số 09 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2026-2030 theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ thị số 41 ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, bám sát nội dung định hướng chỉ đạo của Đảng, nhà nước và chủ đề thi đua đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung cụ thể hóa và thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2025-2030, 4 nhiệm vụ đột phá, 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm theo chương trình hành động số 51, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát đến năm 2030 mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Phong trào thi đua phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu của thành phố giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức triển khai chỉ thị này, theo dõi tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện, đề nghị Thủ trưởng các sở ban ngành cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành kế hoạch số 281 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các phường trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các phường Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Điện Bàn Tây, Núi Thành, Tam Anh, Đại Lộc, Nam Phước, Chuyên Đàn, Thăng Bình trên cơ sở nguyên trạng các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Điện Bàn Tây, Núi Thành, Tam Anh, Đại Lộc, Nam Phước, Chuyên Đàn, Thăng Bình đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định. Phạm vi lấy ý kiến là nhân dân tại 10 xã nêu trên hình thức phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình. Trình tự thực hiện, trước ngày 6 tháng 6, Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã ban hành kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến nhân dân, gửi nội dung dự thảo đề án để lấy ý kiến và tài liệu liên quan, chuyển mẫu lấy ý kiến nhân dân đến Ủy ban Nhân dân các xã. Ủy ban Nhân dân các xã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân và đăng tải công khai đề án các tài liệu liên quan trước ngày 6 tháng 6. Ủy ban Nhân dân các xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ ngày 6 tháng 6 và hoàn thành trong ngày 7 tháng 6, đồng thời chủ trì triển khai hướng dẫn việc kiểm phiếu, lập biên bản xác nhận kết quả lấy ý kiến nhân dân theo từng thôn và tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân của địa phương, hoàn thành chậm nhất đến ngày 8 tháng 6 năm 2026. Sau đó, Ủy ban Nhân dân các xã tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Hội đồng Nhân dân xã và Ủy ban Nhân dân thành phố qua Sở Nội vụ, thực hiện đăng tải trên trang cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân xã, hoàn thành chậm nhất ngày 8 tháng 6 năm 2026. Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân của các xã, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố gửi Hội đồng Nhân dân thành phố, cổng thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố, hoàn thành chậm nhất ngày 10 tháng 6 năm 2026. Trong tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có các chỉ đạo điều hành về theo dõi đôn đốc chỉ đạo các dự án khó khăn vướng mắc chậm tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký quyết định số 2467 về phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi đôn đốc chỉ đạo các dự án khó khăn vướng mắc chậm tiến độ. Cụ thể, phân công Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh theo dõi đôn đốc chỉ đạo 149 dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thế Bình trực tiếp theo dõi đôn đốc chỉ đạo 19 dự án và các dự án khác trong khu kinh tế Mở Chu Lai. Đối với các dự án khác trong khu kinh tế Mở Chu Lai chưa được phân công theo quyết định này, Ban quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai có trách nhiệm rà soát, tham mưu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thế Bình xem xét, thống nhất danh mục để theo dõi chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng, Tổ trưởng Tổ công tác tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết tháo gỡ, xử lý các dự án khó khăn vướng mắc chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trực tiếp theo dõi đôn đốc chỉ đạo 37 dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam trực tiếp theo dõi đôn đốc chỉ đạo 29 dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường trực tiếp theo dõi đôn đốc chỉ đạo 55 dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trực tiếp theo dõi đôn đốc chỉ đạo 23 dự án. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định và thẩm quyền tại quyết định số 1823 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031. Liên quan đến tiến độ thi công các dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng ký các công văn đôn đốc tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm công văn số 4977 về khẩn trương quyết liệt hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án liên kết vùng miền Trung, quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp không ảnh hưởng đến nhà ở, đất, bàn giao chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 năm 2026. Các đoạn vướng nhà ở, đất ở phải bố trí tái định cư, bàn giao chậm nhất ngày 30 tháng 6. Công văn số 4890 về khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính Tâm Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và DT613B, quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án chậm nhất trong tháng 6 năm 2026. Công văn số 4835 về khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km 15+270, km 89+700, đoạn qua xã Tân Bình. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 5 tháng 6 năm 2026 xem xét bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư phần diện tích ngoài phạm vi mốc giải phóng mặt bằng 15,7m để triển khai dự án theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký công văn số 4904 về tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Công văn nêu, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị địa phương tập trung lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong thời gian từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026. Trong đó, trọng tâm gồm các nội dung: Công an thành phố chủ trì triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, tổ chức nắm tình hình, rà soát toàn diện các tuyến địa bàn, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, in ấn quảng cáo, viễn thông, v.v. có nguy cơ biểu hiện vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tập trung thu thập, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử, nhận diện phương thức thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý. Các sở ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phối hợp trao đổi thông tin với công an thành phố và các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm. Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình các cơ sở, địa điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa có nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, phân loại theo từng địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng, mức độ rủi ro để chủ động quản lý, phòng ngừa, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký công văn số 4895 về tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, đảm bảo nguồn cung bình ổn giá vật liệu xây dựng gắn với phòng chống vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp và các sở ban ngành liên quan khẩn trương tổ chức họp liên ngành để rà soát, đánh giá toàn diện các khó khăn vướng mắc bất cập trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về khoáng sản. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thành phố phải tham mưu xử lý dứt điểm, đối với các nội dung vượt thẩm quyền phải tổng hợp báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn kịp thời, không để tồn động kéo dài gây ách tắc trong tổ chức thực hiện. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban ngành quy trình hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ. chủ trì phối hợp với các sở ban ngành đơn vị liên quan rà soát toàn diện các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đánh giá cụ thể trữ lượng, công suất, tiến độ khai thác, khả năng cung ứng thực tế của từng mỏ theo từng loại khoáng sản, từng khu vực, từng giai đoạn. Sở xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư công trình trên địa bàn thành phố rà soát đánh giá nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các dự án, theo dõi cập nhật và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố. Trường hợp phát hiện giá thị trường có biến động bất thường so với giá công bố, phải chủ động kiểm tra, xác minh nguyên nhân, kịp thời tham mưu chấn chỉnh hoặc đề xuất biện pháp quản lý phù hợp. Sở Tài chính chủ trì tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng điều chỉnh các cơ chế chính sách về quản lý giá, chi phí đầu tư xây dựng theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về tình hình thực tế của địa phương, không để xảy ra tình trạng biến động giá bất thường, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình, dự án. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kiện Minh ký quyết định số 2444, giao Ủy ban Nhân dân các xã Xuân Phú, Quế Sơn, Quế Phước, Nông Sơn, Phước Trà, Việt An, Phước Năng, Phước Thành, Phước Chánh quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn xã. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thế Bình ký công văn 5007 về thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành có liên quan để thực hiện kiểm tra định kỳ đột xuất về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị thuế thành phố bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân thành phố để triển khai thực hiện. Giao thuế thành phố chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành có liên quan để thực hiện kiểm tra định kỳ đột xuất về thanh toán không dùng tiền mặt đối với toàn bộ các lĩnh vực ngành kinh tế, trong đó đặc biệt chú trọng đối với các hoạt động kinh doanh gia công vàng bạc đá quý. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiến hành điều tra và xử lý. Tại công văn số 4971 về tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị địa phương liên quan tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 theo kế hoạch đã ban hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân trong chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan, quản lý đội tàu cá và kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác hải sản trên biển, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài, tăng cường kiểm tra, thanh tra và kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ký công văn 4791 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Theo đó, để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nhất là trong thời điểm mùa du lịch cao điểm, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm thành phố và các đơn vị liên quan tập trung tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ động rà soát đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, chợ truyền thống, chợ đầu mối, các tuyến phố ẩm thực và các điểm có nguy cơ cao xảy ra ngộ độc thực phẩm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường cảnh báo nguy cơ, hướng dẫn phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.